Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYNT 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã bắt đầu thuyết về mô hình tu đạo Bồ Tát trong thế kỷ 21. Thầy đã nói đại cương về lối tự tu và tu với người. Hôm nay xin kính mời Thầy tiếp tục về đề tài này.
Chào các bác và cảm ơn chị Ái Loan. Cái đạo Bồ Tát trong thế kỷ 21 này nó có rất nhiều cách để mà mình nói. Nhưng mà Thầy xin dựa vào cái kinh Hoa Nghiêm để nói về cái mô hình của cái đạo Bồ Tát này. Nó có 5 cái khía cạnh mà một người đó mà muốn làm Bồ Tát trong thế kỷ này đó, nên nhìn vào và nên làm cho mình có đầy đủ. 5 khía cạnh đó, thứ nhất đó là mình phải có sự tu hành, cho nên gọi là tự tu. Thứ hai đó là mình phải biết làm sao mà tu về người. Thứ ba đó là mình làm sao mình dùng cái sự tu hành này, sự hiểu biết này để mình đi dạy người khác tu. Cái chữ dạy này thường thường mình còn dùng chữ là cảm hóa người khác tu. Tức là mình nói tóm lại là tự tu này, tu về người, dạy người tu. Sau khi ba cái phần đó làm rồi thì mình nên làm một cái chuyện rất là quan trọng, mình gọi là mình tạo cái văn hóa tu hành, hay là xây dựng một cái cộng đồng của những người mà tu hành, để mà những người khác có thể vào tu một cách dễ dàng. Nhưng mà muốn làm được bốn cái chuyện này, tự tu, tu về người, dạy người tu, tạo văn hóa tu hành và cộng đồng người tu, thì mình phải cần có một cái phương tiện. Do đó nhiều khi mình phải đòi hỏi là mình phải tu phương tiện. Tu phương tiện này là khía cạnh thứ năm. Lần trước thì mình vừa nói cái chi tiết một chút xíu về cái tinh thần của tự tu và tu về người. Mình xin tóm lại cái ý nghĩa chính để cho các bạn có thể theo dõi. Thứ nhất đó là cái phần tự tu này đó, nó dựa trên ba cái kiềng ba chứng, mà dựa vào ba cái đặc tính mà căn bản nhất. Thứ nhất đó là nó phải dựa vào cái tình thương của mình. Tại vì mình tu mà cái tình thương nó không phát ra được thì chắc là không thành được Bồ Tát. Thứ hai đó là dựa vào cái đức tin, cái niềm tin của mình. Vì mình tu mà càng ngày cái niềm tin nó không còn đó, nó chỉ dựa vào cái trí óc á, thì tức là mình cũng sai lầm rồi. Nên cái niềm tin vào cái đấng trên đó nó rất là quan trọng. Thành do đó cái đạo Bồ Tát không nghĩ rằng là chỉ có người Phật giáo mà thành, mà bất kỳ con người nào đó mà muốn tiến hóa thì đều được cả. Cái kiềng thứ ba đó, kiềng ba chứng đó, thì kiềng thứ ba thì gọi là cái ý muốn, cái lòng muốn phục vụ. Ba cái đó mà hợp lại đó thì cái chuyện tu hành của mình, tự tu của mình đó, nó mới có một cái phương hướng rõ ràng. Và trong cái phần tự tu này các bạn biết là có những cái giai đoạn tu hành, những cái phương pháp tu hành, những cái khía cạnh mà để phát triển hơn nữa. Thì trong tương lai thì mình sẽ nói thêm. Bây giờ mình nói cái phần đại cương đó. Nên cái tự tu này có cái kiềng ba chứng đó, là tình thương, đức tin và cái lòng phục vụ. Tu về người đó nó cũng có ba cái mấu chốt, cũng là cái kiềng ba chứng. Mà nhờ đó cái phần mà tu về người là cái tinh thần mới được phát hiện ra. Tu về người là gì? Là mình sống với những cái người đó mà họ không cùng một chi hướng, không cùng một cái đạo, không cùng một cái tâm, nhưng mà mình phải sống với họ, bởi vì họ là những người thân thuộc của mình. Có thể là cha mẹ, anh em, bà con, cô bác, vợ chồng, hoặc là người bạn bè thân thiện. Tại mình không nên mong rằng tất cả mọi người đều đồng ý với mình. Mình nên nghĩ rằng là mỗi người có một cái chí hướng và có một con đường đi. Cái đó thì làm sao đó mà mình có thể sống với những người gọi là dị biệt, khác biệt với mình về đủ thứ chuyện cả, có thể sống với họ. Thành do đó cái kiềng ba chứng ấy, tức là cái cốt tủy để cho mình có thể sống và tu hành với những người mà không phải đồng chí hướng đó, thì nó có ba khía cạnh. Thứ nhất đó là hài hòa, làm sao mình có thể sống một cách dễ thương hài hòa người ta. Thứ hai đó là làm sao mà cảm thông được với họ, họ cũng thông cảm được với mình. Và thứ ba đó, làm sao đó là mình có thể bày tỏ được sự quan hoài của mình với những người mà dị biệt với mình vô cùng. Tại vì đôi khi những cái người đó, tuy rằng họ không có tu với mình, nhưng mà họ là những người ruột thịt của mình. Chẳng lẽ là mình vì cái tôn giáo mà mình không quan hoài họ hay sao? Thì dù như đó là người anh em với mình đó, nếu mà họ khác cái tín ngưỡng, họ không tu cái đạo như mình đó, không lẽ là mình lại nói rằng thôi, tôi xin từ. Đâu có làm được như vậy. Cho nên mình phải làm sao mà hài hòa và cảm thông. Và nhiều khi đó, những người mà họ không muốn cho mình tu hành cái gì cả, nhiều khi họ hiểu lầm, hoặc là họ chưa hiểu được con đường mình đi. Thành do đó cái đạo mà tu với người đó, thì mình phải biết làm sao. Đầu tiên là hài hòa, rồi cảm thông và quan hoài, để cho những người đó và mình đó, có thể không có một cái chướng ngại, không có một cái trở ngại gì, và mình dễ dàng vô cùng mà làm cho họ có thể được cảm động, và có thể là họ giúp mình, hoặc là mình sẽ giúp họ thành tựu cái chuyện mà việc làm của họ. Cho nên mình nói xong cái phần từ tu và tu về người rồi. Bây giờ cái phần thứ ba của cái đạo Bồ Tát gọi là cái phần mà mình đi cảm hóa người ta, hoặc là đi dạy người ta tu hành. Thì trong đạo Bồ Tát nó không có cái mô hình rằng là mình phải lên núi mình tu 15 năm thành rồi mình xuống mình cứu đời hạ sơn trừ yêu. Không có đâu bạn. Cái đạo Bồ Tát trong thời kỳ 21 đó là mình học được một đó thì mình chia sẻ nửa, học được hai thì chia sẻ một rưỡi, học được ba chia sẻ hai hai rưỡi. Tức là mình học cái gì đó mình chia sẻ cái đó. Và trong quá trình mình chia sẻ cái sự học hỏi của mình đó, thì làm cho mình đó, lại có cái insight. Insight là có một cái nhìn sâu sắc hơn, và do đó mình thăng tiến được. Mà đó là cái mô hình rất là quan trọng, mà nó đòi hỏi là cái sự hiểu biết của cái thời đại bây giờ đó, để biết rằng đó con người mình ấy, mà trở thành một vị Bồ Tát đó, thì như định nghĩa đầu tiên mà tuần trước đã nói cho các bác anh chị nghe đó, Bồ Tát là người phục vụ, là người có tâm lượng rộng lớn, là người có cái tình thương. Nhưng mà có lẽ còn một cái định nghĩa mà tuần này đó mình sẽ thêm vào để cho các bác có thể nhận diện ra rằng đó, tại ra Bồ Tát là một người rất trưởng thành. Cái chữ trưởng thành đó là cái chữ rất là quan trọng trong cái xã hội bây giờ. Bởi vì nếu mình không trưởng thành á, thì dù mình đi phục vụ, nhiều khi mình sinh ra xung đột. Cho nên cái chữ trưởng thành này nó rất quan trọng trong cái đạo Bồ Tát. Bởi vì khi mà mình mà trưởng thành á, thì mình phải có cái khả năng dạy được người khác và giúp người khác một cách hữu hiệu hơn. Bởi vậy đó, mình tới cái phần mà gọi là cảm hóa người, hay là mình gọi là dạy người tu á, thì cái chữ trưởng thành này là chữ đứng đầu tiên cả. Muốn bất kỳ một cái chuyện gì mà thành tựu thì ai cũng cần có sự huấn luyện cả. Người ta thường nói là nếu mà mình mà ngồi một mình mà học đó, thì chắc là không bao giờ tới nơi tới chỗ, mà mình tới trường học thì nó mau hơn. Cũng vậy, muốn học cái đạo Bồ Tát đó, mình không thể ngồi mà mò mẫm được các bác. Nhiều khi mình cần có một cái người khác dạy, có sự huấn luyện. Nếu mà người thầy đó mà họ rất là tinh tế và rất trưởng thành đó, thì mình sẽ học đạo rất mau. Nếu người thầy họ không trưởng thành như cả, dù họ học cái pháp họ biết đó, thì nhiều khi mình học đạo hoài mà không tới nơi, thiếu cái sự trưởng thành. Cho đó cái người mà gọi là Bồ Tát hay là học cái đạo Bồ Tát đó, thì mình cần trưởng thành cái cá tánh của mình. Cá tánh của mình trưởng thành là thế nào? Là mình biết được những cái điểm mù, biết được những cái chuyện mà mình cần sửa đổi, và mình có khả năng sửa đổi những chuyện đó, và mình hết sức thành thật từ sửa đổi, tiến bộ không ngừng. Do đó đó, cái điểm đầu tiên của người mà đi cảm hóa người khác là mình phải trưởng thành. Cái thứ hai trong con đường cảm hóa hay là dạy người khác tu hành đó, là mình không ích kỷ. Bởi vì mình ích kỷ thì không dạy được ai cả, và không ai mà đi học với một ông thầy mà ích kỷ cả. Người nào họ tới học với ông thầy mà họ muốn học lâu đó, là bởi vì họ thấy ông thầy đó không ích kỷ. Các bạn nghĩ xem có đúng hay không? Khi mình thấy ông thầy ích kỷ là mình thấy là mình dội ra liền, thôi không đi nữa. Thì nó có kể một câu chuyện như sau. Câu chuyện đó là có một vị đại sư đó có khoảng độ 2.500 người học trò, ngài có khoảng 8-9 người là đại đệ tử, thôi thì mình cho 10 người đại đệ tử cho nó tròn. Thì một bữa nọ đó thì ngài mới phải 10 người đệ tử này đó cùng đi làm những cái chuyện mà trong một cái đại hội mà cần thiết vô cùng của cái đạo tràng đó. Mỗi người đệ tử được đi phải một công việc đó, mỗi người một chức, mỗi người một việc. Nhưng mà tất cả 10 người đó đều có một cái test như sau. Cái test tức là một cái khảo nghiệm như sau, thử thách như sau. Tất cả người đó đó, ông đại sư phụ, ông đều làm một cái thử thách là cái gì? Thì dù như cái người mà quản lý về cái phần mà âm thanh trong cái đại hội đó đó, thì ông sư phụ cũng phải một người đệ tử tài gia tới. Nói, ôi, bây giờ tôi sẽ giúp cho làm cho cái phần âm thanh này cho tốt. Và đây là tôi làm như vậy. Rồi, cái người mà tài gia đó đó, mới bỏ quên vài 3.000 tiền. Thì đương nhiên thì các bạn thời này thì mình gọi tiền đô la, nhưng hồi xưa chắc là người ta gọi là tiền bằng giấy, bằng vàng vân vân. Đây là thầy đặt ra cái đại hội là, âm thanh thật sự ra là nó có công chuyện thật sự trong một cái đại hội. Thì cái người mà tài giá đó đó, họ cố ý họ để tiền mình gọi là rơi trên bàn như vậy. Thì cái vị mà thiền sinh này đó, thì khi mà thấy cái tiền như vậy đó thì có dám lấy không bạn? Khóc, không dám lấy. Nhưng mà có đồng tâm không? Có đồng tâm, khởi cái tâm lên. Chà, cái tiền này ông này ông không biết như vậy, bây giờ mình lấy thì sao ha? Ông nghĩ khởi ý niệm ham muốn. Thì vị sư phụ này á, thử tất cả 8-9 người đệ tử như vậy. Thì câu chuyện là dài lắm, nhưng mà thầy tóm tắt là mỗi người đệ tử đi biểu thử cả. Và biểu thử là gì? Là dùng cái tiền để mà thử. Và những thử thách là tương tự với nhau cả, là tiền để đó có thử là người đệ tử có muốn không. Thì thưa các bạn, trong 10 người đệ tử đó đó, thì người nào nhìn đó, không ai mà dám lấy cả. Nhưng mà 9 ông là khởi cái đồng tâm, ý niệm khởi ra cái ý nghĩ là chà, tiền nhiều ha, mình lấy đấy. Thì cũng ai biết nha, nhưng mà thôi đừng có lấy. Tức là cái ý niệm đầu tiên đó. Nhưng ông sư phụ ngồi trong thiền định thì thấy rõ những tư tưởng đó. Và đến khi ông ra, ông dạy, thì ông nói như vậy, ông nói là các con phải biết đó, mà các con đi làm việc phục vụ người ta đó, mà con đồng lên một cái ý niệm đó là vì ngã, là muốn tiền, tham bạc, thì con không còn đại biểu được cái pháp của ta nữa. Thì câu chuyện này đó, mình lật ngược lại, mình nói như vậy nè. Nếu mình thành một cái người mà thầy mà đi dạy á, thì mình không thể có được cái lòng ích kỷ. Đừng nói chi là ông thầy, ngay như học trò muốn trở thành cái vị mà thừa kế của ông thầy đó, cũng không được lòng ích kỷ nữa, như câu chuyện này nói. Thế nên các bạn biết đó, thì sau khi như vậy rồi á, thì là chỉ ông thầy kia, ông nào cũng bật ngựa ra mà hiểu rằng tại ra là thử thách. Mà các bạn biết là khi thử thách như vậy đó, thì ông sư phụ ông không cần ai mà phải nói cho biết cả. Ông ngồi trong bóng đêm, bóng tối, nhắm mắt lại là thấy được cái quả lòng người đệ tử rồi. Thành do đó những cái thử thách thường thường đó rất là bí hiểu, không ai nghe, không ai biết, không ai thấy. Nhưng mà cái người mà cho những thử thách đó thường thường thấy. Thì trong cuộc sống của mình á, thì cái người mà thử thách mình nhiều nhất là ai? Là ông trời. Người ta nói là cự đầu tám trường hữu thần minh. Cái đầu mình nhìn lên là có ông thần ngồi đến đâu. Nếu mà mình làm ích kỷ thì không xong. Cho nên khi mà cái đạo Bồ Tát này mà nói là mình đi cảm hóa người hay dạy người, chuyện đầu tiên cả là mình phải trưởng thành. Cái thứ hai là mình không nên ích kỷ. Ích kỷ là gì? Là mình chỉ nghĩ truyền lời cho mình mà thôi. Thành ra không nên ích kỷ. Và cái đó là cái căn bản của cái chuyện đi dạy người ta. Và vì không ích kỷ cho nên mình mà dạy, mình có 10 thì mình dạy 10. Chứ không lẽ mình có 10 thì mình giấu nghe, giấu ngón đòn cuối cùng, bỏ tôi mình cắt. Thì không phải là cái đạo Bồ Tát lắm thưa các bạn. Bây giờ còn một cái đặc điểm thứ ba đó, mà mình gọi là cái kiêng bá chứng đó, là mình không ích kỷ nhưng mình có dám hy sinh hay không. Thành nhiều khi đó là phải hy sinh. Tại vì thường thường người ta nghĩ rằng là học trò phải hy sinh, chứ mà các bạn không ngờ rằng tại đang người thầy phải hy sinh nhiều hơn học trò. Bởi vì người thầy không hy sinh thì lấy đâu làm gương học trò theo. Đó, ông thầy, nếu ông bắt người ta hy sinh mà chính ông không hy sinh thì chắc là không ai theo cả. Cho nên chuyện hy sinh rất cần thiết. Và người thầy mà hy sinh thì hy sinh cái gì? thời gian, năng lượng, sức của mình, tâm của mình, tâm lực, sinh lực, để mà cái người học trò họ thấy cái gương, họ cảm động, họ làm theo. Thành do đó hồi xưa đó, mà đi học đạo thì người ta chú trọng là cái thân giáo chứ không phải là cái ngôn giáo. Thân giáo là cái thân của mình đem ra làm để người học trò học theo. Bây giờ nhiều khi đó, nếu ông thầy đó mà ông dạy 8 giờ nhưng mà ông bắt học trò dạy 4 giờ sáng tú thì trong một thời gian rất ngắn học trò nó bỏ đi. Vì sao vậy? Vì nó cảm thấy rằng là ủa cái gương đâu rồi hả? Nhưng mà ông thầy là không, tao dạy 8 giờ vì tao già rồi. À, thì không xong rồi thưa bạn. Cái vấn đề xảy ra là làm thầy nó khó, là nó phải hy sinh cho tới cùng. Thưa các bác là thầy nhớ rằng là cái sư phụ của thầy đó thì mỗi sáng là ông 2 giờ rưỡi sáng ông dậy rồi. Trong lúc đó mình là mình 4 giờ 3 giờ 45 mình dậy, là 4 giờ mình tụng kinh, nhưng mà ông 2 rưỡi ông dậy rồi. Thì khoảng 3 rưỡi đó là mình phải lo thắp hương cho lẹ, tại vì là ông lúc đó ông đã thiền rồi. Cho nên là các bạn biết đó, mà ông 70 tuổi ông vẫn làm như vậy bạn. Cho tới cái lúc mà ông bình thì ông nói chi, nhưng mà lúc bình thường là ông lúc nào ông dậy sớm cả. Mà vì vậy cho nên đó, học trò họ mới nói gương được và bắt đầu làm theo. Thì thường thường đó, cái gương hy sinh này đó, nó quan trọng cực kỳ. Là bởi vì đó, nó đòi hỏi là cái người thầy đó, không những là walk the talk, tức là người thầy phải làm những cái gì mà một học trò làm, mà người thầy phải làm hơn nữa. Và người thầy không thể có, không có cách gì mà người thầy hưởng thụ được cả bác. Cho nên khi mà làm thầy mà hưởng thụ là quá như là xong rồi, là học trò từ từ nó bỏ đi vì nó cảm thấy nó không học được nữa. Cho nên ba cái đặc tính mà không trưởng thành này, cá tính trưởng thành này, không ích kỷ này và hy sinh này, thì dường như là nó là cái cornerstone, nó là cái foundation, tức là cái mình gọi là cái nền tảng để mà đi cảm hóa người. Bởi vì vậy trong cái đạo Bồ Tát của thế kỷ 21 này đó, cái yếu tố này nó cần lắm, rất cần là mình phải nghĩ tới chuyện để dạy người khác. Nếu mình chỉ tự tu thôi đó, mình tu cho mình thôi đó, thì mình không thành Bồ Tát được. Nếu mình tu cho mình và mình biết ở nhà làm sao mà hòa hợp với người ta thôi đó, thì cũng không thành Bồ Tát được. Nhưng mà nếu mình biết đi dạy người khác đó, thì mình bắt đầu làm cái đạo Bồ Tát đây. Nhưng mà có đủ chưa? Chưa được. Tại vì đó, mình phải cần làm sao đó mà mình đào tạo được những cái người đó họ giỏi hơn mình, hoặc là mình tạo cái điều kiện để người ta tu hơn mình, hoặc là mình tạo ra một cái văn hóa gì đó để mà cái thế hệ sau đó họ tiếp tục đi và đi hơn mình. Cho nên cái Bồ Tát đó là cái người đó đem lại cái hy vọng cho tương lai. Và con đường Bồ Tát là con đường mà nó không ngừng ở hiện tại, nó tiếp tục đến tương lai. Và nó không ngừng ở chỗ là một người, nó tiếp tục lan ra tất cả những người khác. Mà cái quan trọng nhất của cái đạo Bồ Tát này đó là nó cứ tiếp tục hoài, nó không có bao giờ nó ngừng cả. Cho nên đó, khi mà mình bắt đầu tu đó các bạn này, thì mình nên tu, mình nói là mình cho thanh tịnh cho chính mình rồi đó, rồi mình lập tức là mình làm sao mình chia sẻ sự thanh tịnh của mình cho người khác ngay. Khi mình chia sẻ sự thanh tịnh người khác ngay rồi đó, thì mình cũng nhớ là mình làm cho những người xung quanh của mình đó, họ cũng thông cảm. Đó tu về người. Nhưng mà rồi mình phải đào tạo ra cái nhóm người nào đó mà họ có khả năng hành đạo, tu đạo, và họ có cái khả năng không những là như mình mà còn lại hơn mình nữa. Thì cái tinh thần đó là cái tinh thần mà tạo ra một cộng đồng tu hành. Nhiều khi đó mình có người thì họ nói cũng hay làm thứ bạc, mà bạc nên suy nghĩ cái chuyện cái này. Bây giờ họ nói với thầy, thế thầy, ta con muốn xây một cái trung tâm cho những người già ở, để những người già họ có thể tới tu hành với nhau. Thì khi thầy nghe như vậy thầy mừng lắm, vì thầy nghĩ đây là một người có cái lòng Bồ Tát rất lớn, là họ muốn take care những người già và những người cao niên, xây dựng trung tâm cho người cao niên, họ có chỗ tu hành. Thầy rất thích những cái ý nghĩa như vậy. Và thầy thật sự là thầy muốn lắm, muốn hỗ trợ lắm. Nhưng mà câu thứ hai họ nói như vậy, thế thầy, nếu mà thầy mà làm cái nhà dưỡng lão, nhà người già, thì thầy sẽ biết là thầy sẽ có tiền nhiều lắm đó. Mà đây là cái business rất hay, giúp cho thầy có tiền nhiều. Mình nghe câu thứ hai xong rồi thì mình, cái tim mình ngừng đập một phút. Không chắc là ngừng đập ba giây. Là tại ra cái động cơ là không, tại ra không phải là giúp người già hay người cao niên, mà tại ra động cơ là mình làm sao mà làm một cái business mà có tiền. Thì các bạn nghĩ cái chuyện này là một cái chuyện khó khăn lắm. Là bởi vì khi mà cái tư tưởng của mình mà nó chạy sai lầm đó, thì là cái chuyện về sau nó cũng không có đúng được nữa. Thì bây giờ có một người khác thì họ, mình nói như vậy, thưa thầy, thầy quay này, con vừa làm xong một cái dãy nhà và con có rất nhiều người tới để mà tại đây tu hành và gần chùa, vân vân. Thì có chuyện này xảy ra ở bên Đài Loan thưa các bạn, là một vị thí chủ đó, họ có rất nhiều cái nhà họ xây và họ để giúp cho cái người mà gần chùa để mà có thể xung quanh khu chùa đó. Thì bạn biết Đài Loan đó, thì họ có một cái chùa lớn đó, những người khác họ ở vùng khác xa, như khi họ đi ở trong trú trong chùa, nhưng mà nếu có vài ba căn nhà gần đó đó mà sạch sẽ đẹp đẽ tốt lắm thì rất hay. Thì ông này ông nói như thế, thầy con muốn tạo dựng một cái cộng đồng mà gọi là Di Đà thôn, thôn tức là cái village Di Đà, cho các người họ tới họ tu. Thì ông có tạo, nhưng mà các bạn biết sao không bạn, một thời gian rất là ngắn đó thì ông báo cáo là thế thầy, nhưng mà mấy người đó họ tới họ cả lộn nhiều quá, họ ở mà họ cả lộn và họ không vui vẻ lắm đấy. Thì thầy mới hỏi lại, nhưng mà khi mà bạn mới bắt đầu đó thì bạn có cái ý định gì, bạn có nhớ lại lúc bạn bắt đầu đó, cái khởi tâm của bạn đó là vì bạn muốn giúp họ hay là vì bạn muốn cho có tiền và muốn cho có cái tài chánh. Thì ông ngồi ông nói gì cả và ông cũng không bao giờ mà thổ lộ được cả. Khi ra rồi thì ông nói với một người khác, ông nói như vậy, có lẽ là tôi hơi sai nhân quả một chút, là bởi vì tôi không phải tôi nghĩ cái chuyện gì hơn là cái sự sinh tồn trước đã. Thì thứ bạc đó, làm cách khác mình tạo dựng một cộng đồng đó mà văn hóa của người tu đó, thì nhiều khi mình phải nghĩ cho rõ ràng là cái nhân của mình trồng là cái gì. Cái nhân trồng phải là vì tha, không thể là cái nhân trồng mà vì business được. Thì nếu mình trồng cái nhân business thì mình sẽ có cái business, nhưng mà có lẽ là người ta sẽ không ai mà hòa hợp với nhau được. Thế nên cái cornerstone đầu tiên, cả cái viên đá đầu tiên mà xây dựng cộng đồng đó là một cái lòng vị tha, chứ không phải là cái lòng business thưa bạn, lòng vị tha. Sau khi mình có cái lòng vị tha, bắt đầu xây dựng cộng đồng rồi, thì nó có đòi hỏi một cái chuyện khác cũng khá lớn trong cái mức độ mà gọi là xây dựng cộng đồng. Tức là cái gì? Là cái khả năng đó mà mình đem tất cả mọi người đó mà ngồi lại nói chuyện với nhau, để cho họ có thể có sự hài hòa mà đồng tâm mà hợp nhất. Cái tâm lượng đó là phải rộng rãi vô cùng, là cái tâm lượng đó là tâm lượng của một cái người mà lãnh tụ, tâm lượng một cái người đó mà thật sự là mình vì mọi người chứ không phải là vì một cái công danh sự nghiệp riêng của mình. Nó đòi hỏi không những là ích kỷ, trưởng thành, hy sinh, mà là đòi hỏi một cái năng khiếu gọi là năng khiếu lãnh đạo, mà người Mỹ bây giờ nó gọi là leadership. Cho nên cái cornerstone đầu tiên của mình đó là mình gọi là cái lòng vị tha, nhưng mà cái viên đá thứ hai đó gọi là leadership, tức là cái sự lãnh đạo. Cho nên cái khả năng lãnh đạo đó đó, nếu mà các bác mà đọc qua về cái thuật lãnh đạo của những cái vị mà hồi xưa đó, thì người ta nói như vậy nè. Tôi nói làm sao mà đưa cho người dân vào con đường chính đó, thì cái đó gọi là vương đạo, đạo của vua, chứ không phải là bá đạo đấy bà, vương đạo. Cho nên muốn như vậy đó, tức là mình phải lãnh đạo, mà không phải là mình gọi là đi ngồi trên đầu người ta, mà mình gọi là servant leadership, tức là mình ngồi dưới để mình đem người ta tới cái chỗ mà con đường chính. Thành do đó đó, cái viên đá thứ nhì để mà xây dựng cộng đồng chính là cái viên đá gọi là lãnh đạo, mà servant leadership, tức là servant tức là người phục vụ đó, gọi là lãnh đạo phục vụ. Tinh thần đó là tinh thần mà rất là quan trọng cho một cái vị mà đi con đường Bồ Tát. Thì cái kiêng thứ ba đó là cái gì? Thì thưa các bạn rằng khi mà mình mà bắt đầu xây dựng một cái cộng đồng đó, thì mình thấy đó có nhiều người đó họ muốn tu lắm, và họ muốn làm sao đó mà đạt được cái mục đích cuối cùng của họ là cái chi? Là sự hài hòa, là sự giải thoát, là cái sự tự tại. Bởi vì cho nên họ muốn tham gia cái cộng đồng, họ muốn học cái văn hóa của mình. Thành do vậy đó, thì khi mà mình liên hệ với rất nhiều người, ai cũng tới học đạo, ai cũng tới ngồi chung một chỗ cả đó, thì mình phục vụ họ, mình đem họ tới con đường mà hiểu biết, đồng thời là mình làm cho họ có cái cảm nhận rằng rõ ràng là cái cộng đồng này là cộng đồng không ngừng phát triển tiến hóa. Chứ nếu không đó, họ không học được cái gì cả thì họ cũng bỏ đi bạn. Rồi hồi họ ngồi hồi họ bỏ đi. Cho nên mình nếu mình nghĩ là mình có một cái văn hóa mà chung với nhau đó, thì cái văn hóa đó là cái gì? Là cái văn hóa đó mà mình không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa. Thành do đó đó, cái người mà đi tạo văn hóa cộng đồng đó, phải là người không ngừng tiến hóa. Nếu mình chỉ có biết đi phục vụ lãnh đạo mà mình không tiến hóa nữa bác, mình ngừng lại một chỗ đó thì khó khăn lắm. Thì mình sẽ làm cho cái văn hóa của cộng đồng nào cũng đứng chỗ thôi, và mình không thể thay đổi được cái gì nhiều cả. Cho nên người Mỹ thường thường họ dùng cái chữ là adaptive. Adaptive có nghĩa là mình sẵn sàng để mình thích ứng, mình thay đổi, mình thích ứng, mình làm cho đó cái cộng đồng đó, hay là cái văn hóa mà cộng đồng đó theo đó, nó càng ngày nó càng tiến hóa, nó càng ngày càng tiến triển, càng ngày càng mở rộng. Mà người nào vào họ cũng cảm thấy là hay quá, tôi muốn học, tôi muốn ở lại với cộng đồng, tôi muốn theo sử dụng cái văn hóa này. Chứ họ không muốn là ô chết rồi, tôi vô chỗ này tôi thấy là mình chỉ là phục tùng và mình không có tiến triển, không có được cái sự giáo dục đó. Cho nên cái kiêng thứ ba, tức là cái kiêng mà cái người mà khi mình đi làm tạo cái văn hóa thì mình phải tạo một cái văn hóa gọi là tiến hóa không ngừng, adaptive mà evolution, tức là tiến hóa không ngừng.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về đại cương mô hình tu đạo Bồ Tát. Ái Loan xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Danh Gia ở Los Angeles. Chương trình khai tâm hoan hỷ nhận ủng hộ tùy hỷ của quý vị để giúp chương trình được tiếp tục phát triển. Chi phiếu xin đề Hội Từ Bi Phụng Sự và gửi về Radio Khai Tâm, PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647, hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Xin chân thành cảm tạ. Để bổ túc cho bài thuyết giảng hôm nay, chương trình Radio Khai Tâm hân hạnh kính mời quý vị đến nghe thầy Hằng Trường nói về năm phạm vi trong lối tu đạo Bồ Tát thế kỷ 21 vào chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 1 2010, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tại trường McGavin, địa chỉ 9802 đường Bishop, thành phố Westminster. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.